Kính thưa hội thánh, mấy năm về trước tôi đọc hoặc là báo Việt ngữ hoặc là Washington Post ở tại vùng Washington DC, thì chúng tôi mới thấy là có một số người ở miền Nam Mỹ Châu, có thể những cái quốc gia gần cái ranh giới giữa Hoa Kỳ và Mexico, thì người ta tìm đủ mọi cách để vượt biên giới một cách bất hợp pháp. Thưa bạn chị em, có những người họ chưa đặt chân tới cái biên giới giữa Texas, Arizona thì họ đã chết một cách rất là thảm khốc ở trên vùng sa mạc ở phía Mexico. Tôi đã đọc và thấy những cái câu chuyện, ngay cả những cái bộ xương của những đứa nhỏ khoảng từ 10 tới 12, 13 tuổi. Thưa bạn chị em, ngày hôm nay thì chính phủ Hoa Kỳ đã tìm cái biện pháp ngăn chặn bằng cách là hoặc là xây tường hay là xây hàng rào. Nhưng mà làm gì làm nữa thì cái biên giới quá dài, quá rộng, và anh chị em cũng không thể nào mà tránh được cái tình trạng vượt biên bất hợp pháp. Tôi đọc một số những cuộc hành trình, chẳng những ở rừng sâu, ở sa mạc, mà ngay cả trên biển khơi. Thưa bạn, trên có lẽ nếu một số người đọc ở trên Internet thì thấy cái cuộc mà hành trình của ông Christopher Columbus, sau đó là Magellan, rồi sau nữa bạn xem là chiếc tàu Mayflower đi từ cái thành phố Southampton ở bên Anh để đi qua miền Bắc, Đông Bắc của Hoa Kỳ, thì không có cái cuộc hành trình nào mà diễn ra một cách êm ái và giản dị. Mặc dù Magellan đã đặt cái tên biển Thái Bình Dương Pacifico, ngày hôm nay chúng ta có cái bản tiếng Anh là Pacific Ocean, khi ông đi ra khơi thì ông thấy bờ biển yên lặng, không có sóng gió, thì ông đó ô thiên là Thái Bình. Nhưng mà thật sự ra anh chị biết rồi, đó là một cái đại dương rộng lớn nhất trên thế giới mà người Việt Nam chúng ta đã can đảm vượt thoát khỏi Việt Nam bằng con đường đó. Cái lịch sử người vượt biển của người Việt Nam chúng ta, từ Việt Nam từ ngày 30 tháng 4 1975 cho tới sau này nữa, bạn chị em, hết sức là kinh hoàng. Có lẽ một số người đang ngồi đây đã chứng kiến bằng mắt mình, bằng cái con người mình, hết sức là thảm khốc. Tôi được Chúa ban cho cái may mắn là chỉ chưa đầy 2 ngày là được một chiếc thương thuyền Hoa Kỳ cứu vớt ngoài khơi Thái Bình Dương. Nếu không, có lẽ hết thảy chúng tôi 47 người đã vào trong bụng cát. Thưa quý bạn chị em yêu dấu, khi tôi trình bày bạn chị em về cái cuộc vượt thoát như vậy thì để cho bạn chị em thấy rằng trong cuộc đời của chúng ta, nó giống như là một cái chuyến ra đi rời khỏi một cái chỗ yên tĩnh tới một cái nơi mà mình nghĩ rằng tại đó mình sẽ có đời sống sung túc, tự do, thoải mái và tương lai. Nhưng mà không. Nói thật bạn chị em, là ngày xưa người ta nói rằng cái dân tộc mà lang thang nhiều nhất trên thế giới là Do Thái, thì ngày hôm nay chúng ta phải tự hào nói rằng cái dân tộc mà tràn khắp trên địa cầu, không có chỗ nào không có người Việt Nam là người Việt Nam. Thưa bạn chị em, tôi đã tới xứ Do Thái năm 1993 thì lại có một số người Việt Nam ở tại đó sống với người Do Thái. Có một thời gian tôi đọc trên báo chí thì ở miền tận cùng của cái Nam Mỹ Châu, và xem lại cũng có người Việt Nam. Quý ông bạn xem, tới ngày hôm nay người Việt Nam chúng ta tràn khắp trên thế giới, mà xem hết sức là đáng thương. Tại vì chúng ta đi tìm tự do, chúng ta tìm hạnh phúc cho mình, cho con cháu mình tương lai. Người ta nghĩ ở trong trí rằng là khi mình rời khỏi chiếc ghe, hay là mình xuống chiếc ghe khi mình băng qua rừng Campuchia, qua Lào để tới Thái Lan, thì mình sẽ thấy cuối chân trời là cảnh sáng. Giống như người Việt Nam chúng ta có hai câu rất là đặc biệt, đó là sau cơn mưa trời lại sáng và cuối đường hầm là ánh sáng. Thì hoàn toàn sai lầm, vì cuối đường hầm
vẫn còn là bóng tối.
Năm 1982 tôi làm mục sư tại thành phố Fort Smith, Arkansas. Tôi nhận được cú điện thoại của Rescue Mission, là cái chỗ mà cho người ta tá túc tạm 2-3 ngày. Thì ông giám đốc tôi gọi tôi rằng là: ông mục sư Lâm, ở tại cái trại chúng tôi đang có một thanh niên người Việt Nam, ông có thể tới để thăm người đó. Thưa bạn chị em, tôi lái chiếc xe từ nhà tôi hay là nhà thờ tới cái trung tâm đó bạn chị em. Thì khi tôi bước vô thì có một người hướng dẫn giống như hồi nãy ông Michael Thompson mà đưa một số người vào đây. Thì họ đưa tôi vô trong phòng, thì họ chỉ đó đằng kia. Quý ông bạn cho biết rằng là tôi đi thẳng tới cái cậu đó, nhưng mà tôi thấy cái mắt nhìn của cậu đó không có nhìn tôi, mà dường như là nhìn về một cái phương trời xa xăm nào đó, hết sức là thương. Tôi đứng tôi trước mặt tôi nói: cậu à, tôi là mục sư Lâm Văn Minh, ở đây giám đốc cho tôi hay là có một thanh niên Việt Nam, cậu nhắm coi tôi có thể giúp đỡ được gì cho cậu trong lúc này. Ông nói một câu mà tôi muốn ứa nước mắt: anh đưa em về quê nhà. Thì tôi biết rồi, anh này không phải là cái người bình thường. Anh là một người đang mang cái chứng tâm thần mà chưa có ai khám phá ra được, cho nên anh đi lang thang, người ta đưa anh vào trong cái Rescue Mission. Thưa bạn, cho anh yêu dấu, đó là một trong hàng ngàn hoàn cảnh của người Việt Nam chúng ta tại sinh. Tôi lên dùng phía bắc của Virginia, tức là gọi là Washington DC Metropolitan Area, trong đó gọi có phía bắc của Virginia, Washington DC và phía nam của Maryland. Chúng tôi nhận được một cú điện thoại nữa, và cái cú điện thoại đó gọi tôi từ trong nhà giam. Cái người mà gọi cho tôi là một thanh niên còn rất là trẻ, cái giọng nói thật là thánh thoát. Ê nói: thưa mục sư, con tên nó năm nay 21 tuổi, con đang ở tù tại đây. Tôi nói: vậy chừng nào ra? Ê nói: 120 năm rồi. Quý bà chê biết rồi. Nói ở tù 120 năm có nghĩa là hầu như chúng ta. Tôi hỏi: tại sao? Ý là nói: mục sư ơi, con là cha mẹ con là một nhà giáo dục con rất là đàng hoàng, ba mẹ con là người công giáo, nhưng mà con bỏ gia đình con ra đi, con lên trên này con chơi với bạn bè, và trong khi mà gọi là bốc đồng lên đó thì chúng con binh dịch nhau, và con đã bắn chết một cái người, cho nên bây giờ con bị giam bằng này. Thưa quý bạn, trên biên giới nếu bạn cho em mà đi vào trong trại tù, quý bạn như em vào trong cái bệnh viện tâm thần, quý bạn cho em sẽ thấy tóc đen da vàng nói tiếng Việt người Việt Nam. Đó là thanh niên. Còn những người trung niên thì làm sao? Thưa bạn cho em, chiếc xe tôi nó chạy 12-24 mỗi ngày, ngoài từ ngày Chủ nhật là tôi phải thờ phượng Chúa thôi. Thì quý bạn cho em biết rằng là tôi đi rất là nhiều. Ngay cả cái trong cái thời kỳ mà chương trình HO, tức là cái chương trình mà gọi là Human Operation của người Hoa Kỳ mà đem những cái người ở tù từ 3 năm trở lên, một ngày nọ tôi chở một ông thiếu tá trường Võ Bị Đà Lạt tốt nghiệp, ông ngồi bên tay mặt tôi ngồi trái, tôi nói: thưa ông, tôi đi làm xã hội giúp cho ông trong những ngày đầu tại Hoa Kỳ với tư cách một chiến hữu giúp nhau, tại vì cái tôi cũng là cựu quân nhân. Cái đây mấy năm nếu trong cuộc tôi tổ chức ra đi thất bại mà tôi phải đi theo cái chương trình HO như các ông đó thì tôi còn tệ hơn các ông. Nhưng mà tôi nhờ cảm ơn Chúa cho tôi qua đây được, tôi biết tiếng Anh, tôi có bằng lái xe, tôi có thì giờ tôi giúp cho các ông. Nhưng mà xin yêu cầu đừng hiểu rằng tôi lợi dụng việc này để mời ông đi nhận lại. Ông có thể theo đạo của ông. Tôi giúp xã hội này với tư cách một cái người Việt Nam giúp cho người Việt Nam, một chiến hữu giúp nhau, không bao giờ tôi nài ép ông vào trong hội thánh của chúng tôi. Quý bạn cho nghe, anh nói ông tắm vô này cho tôi, tức là đang chạy chưa có tới nơi. Thì ông nói là tấp vô lề cho tôi, thì tôi tấp vô lề tôi không biết tại sao. Có lẽ ông giận chăng, ông không cần nữa chăng, thì tôi mới tấp vô lề. Thì ông nói con này, một sư cầu nguyện cho tôi tin Chúa thầy làm không. Tôi nói tôi chưa cắt nghĩa về Chúa Giêsu, tôi chưa nói về sự cứu rỗi, tại sao ông lại kêu tôi cầu nguyện cho ông tin Chúa? Ông nói bởi vì ông là cái người mà giúp đỡ cho người Việt Nam mà không có vụ lợi, không có này người ta theo cái đạo này, đó mới là người chân thật. Chúng ta có kiểu trường cho mình là cả gia đình không sao tin Chúa. Hội thánh tôi nhận với bạn trên 17 người tín đồ, chỉ trong vòng 2-3 năm sau lên 250 người. Tôi giảng ở tại Richmond bạn trên, và khi mà tôi giảng đó thì tôi nhấn mạnh cái chữ thất. Tôi nói cái người Việt Nam chúng ta qua xứ sở này chúng ta có những chữ thất. Quý bạn trên biết rồi, thất là mất chứ không phải là thất nghiệp. Thứ hai là thất tình, thứ ba là thất vọng. Quý bạn xem thì chân thất cũng là lạc, thất thoát. Tôi nói rằng là nếu anh chị em mà gặp chữ thất đó thì không phải là lạ, là tại vì xứ sở này mới có mình, xứ sở này là có người Mỹ. Thành ra chúng ta qua đây chúng ta không rành ngôn ngữ, không rành phong tục, không rành thời tiết, không rành gì hết trơn ha. Nói xin lỗi là người Việt Nam mình hay lắm mà, thông minh lắm mà, mình mới hội nhập dễ dàng. Chứ tội nghiệp quá, bạn xem qua có nhiều người không biết chữ gì, chỉ biết chữ ok à. Rồi có một bà nói tôi một sư à, tại sao ở đây người nào có thứ hai thì cũng sư. Tụi nó Mỹ đâu có người nào mà kêu thứ đâu. Người Việt Nam mới kêu chị hai, anh ba, còn sao nói không. Tôi nghe người ta gặp nhau hai. Tôi nói trẻ ơi, bởi chị hai đâu phải là kêu thứ mà người ta chào. Thế giờ này không bạn xem, cho nên vì chỗ đó trong bạn xem thấy là thiên nổi sức là tội. Rồi quý bạn xem biết là cái ông mà gọi là mục sư Louis Meyer đó, ông đi qua bên Nhật, ông mới kêu taxi. Thì ông nói tiếng Anh với cái người tài xế của bên Nhật á, ở tại Tokyo. Ông nói câu này, ông nói rằng anh làm ơn chở tôi tới airport, tức là ông nói tiếng Anh, người Nhật không biết tiếng Anh. Thì ông làm sao? Ông mới đứng làm gì nè. Thì ông kêu đó, rồi cái điện nói tiếng Nhật rồi chở tới airport. Thấy không bạn xem? Rồi quý bạn xem biết á, cái người Việt Nam chúng ta thì thích ăn đuôi bò vì nó có gân. Thì ở một cái tiệm nọ đó có họ làm có đuôi bò, thầy không biết là người Việt Nam thích đuôi bò, gân gân bò. Ông lại ông nói đi tìm chỗ đó mà không biết chỗ nào tìm. Thì ông mới đứng ông nói gì với người mà làm gì, ông nói vậy nè. Thành ra quý bạn xem thấy là người ta diễn tả cái ý người ta chỉ bằng cách là ra tay ra chân thôi bạn xem. Rồi cái thằng cháu của tôi nó nói, rồi chú Bảy với ông con đi thấy, con thấy một cái lon nó để hình con chó. Thì con nói giống này giống thịt chó vô hộp lắm à. Con mua về không là thì ra đồ ăn cho chó. Đó, cái đó là cái hết sức là khó khăn, là tại vì cái chúng ta không có biết thế nào. Rồi mình vô mình làm á với bà cho mình làm hết sức là cần cù, hết sức là tốt á, mới nhìn khi có sự yên lặng. Thấy không ạ? Thì những cái khó khăn của bạn xem nó khiến cho người Việt Nam chúng ta tới đặt chân tới Hoa Kỳ thôi, mình tưởng đây là thiên đàng mà thật sự là nó là địa ngục. Thấy chưa? Tại sao vậy? Tại vì mình không biết tiếng, mình không biết cái phong tục, không biết nghề nghiệp. Quý ông bạn xem biết những cái cặp vợ chồng trung niên đó, khi họ bước xuống xuồng, họ lên chiếc ghe, họ đi vượt biên đó, họ đi với nhau trong tình trạng họ ôm ấp nhau hết sức là yêu thương thân mật đó. Họ nói rằng với nhau là anh à, em à, chúng ta tới Hoa Kỳ chúng ta sẽ xây dựng đời sống hết sức là sung túc, rồi họ dễ ra một cái tương lai hết sức là đặc biệt, nào là chúng ta có một ngôi nhà, chúng ta có chiếc xe, chúng ta sanh con ra rồi nó được đi học, nó làm ăn có, nó làm ăn có tiền có bạc để mình giữ già. Nhưng mà đâu phải tập như chồng nào cũng vậy. Tôi học về cái ngành mà gia đình, tiếng Mỹ nó gọi là family counseling, nó bắt tôi phải đọc 20, 50 quyển sách bằng Anh ngữ rồi làm cái gọi là book release, tức là xây dựng sách. Rồi nó bắt tôi phải phỏng vấn khoảng chừng 200 người về vấn đề hạnh phúc gia đình. Rồi tới bây giờ mới viết một cái luận án, cái thesis rồi ra cái trình bày. Tôi sở dĩ được người ta mời đi khắp thế giới bạn xem là nhờ cái vụ đó. Để người ta mời tôi tới, rồi sau khi giảng xong rồi có những cặp vợ chồng mà gọi là cái là gãy đổ đó, rạn nứt đó, để mà nhờ một sự bệnh giúp. Thì quý bạn cho em biết rằng là tôi gặp rất nhiều cái trường hợp mà hết tức là vô lý bạn cho. Có một lần nọ anh nói là anh nói mục sư ơi, là vợ chồng tụi con lúc này cắn đắng nhau lắm, không có thỏa thuận với nhau, về nhà cái bữa ăn cũng sức là trẻ nhà tôi, con thấy dường như cơ hội một cái tương lai sức là đen tối mà sắp sụp đổ. Tôi hỏi là sao? Con thấy cái lò bánh mì nó rất là tốt quá, con tính mua để làm bánh mì. Giờ con không chịu. Con mới hỏi gì chứ em, mà em có thấy cái lò bánh mì này nó bán cho mình rẻ và mình làm ăn khá này kia nọ, em nhắm được không? Nó được. Ủa được, tại sao em không ký với anh? Hai vợ chồng ký thì mới mượn tiền ngân hàng được. Thì nó hồi đó em muốn mua cái nhà kia, anh chỉ ký vậy này em cũng không ký. Hồi đó em chỉ cho anh cái nhà rất là tốt, rất là tiện nghi, rất là thuận lợi, anh cũng nói tốt mà anh không chịu ký, thì bây giờ em trả thù. Thế với bạn cho em thấy rõ ràng gì chỗ đó, bạn cho em cái tỷ lệ mà ly thân ly dị của người Việt Nam chúng ta muốn chạy bằng kịp với Mỹ rồi. Hồi tôi học năm 1989 đó, thì đã 67% vợ chồng Mỹ ly dị. Việt Nam không có thống kê, nhưng mà tôi làm quản nhiệm bộ tấm 300 tấn đồ, trong đó có 19 cặp vợ chồng ly thân ly dị. Thế không? Có một cái bàn tín đồ với cái đời chồng thứ ba, một ông tín đồ cưới bà này, hỏi ông chuyện bà này cũng là đời vợ thứ ba. Bên đây thì ba đời chồng, bên đây thì ba đời vợ, họ gặp nhau. Tôi thấy thôi, bây giờ lần này là lần thứ ba rồi, chứ quá tâm rồi, ráng ở cho tới già nha. Quý ông bạn cho biết đi nhà thờ rất là tốt. Một ngày kia tôi thấy cái mặt của bà bầm tím mà, tôi hỏi của sao vậy? Dạ té. Té cái gì mà trúng ở đây? Tưởng tượng là té trúng cái trán, hoặc là đầu, hay là tay chân. Tôi nói vậy sao mình đâu có dám tò mò chuyện đời tư người ta mà. Mấy ngày sau bà gọi điện thoại là bà nói một sư mình không phải té bàn bánh. Tôi hỏi đời chồng thứ ba mà nó còn bánh sao? Bà đánh đi nguyên. Thấy không? Quý bạn cho em thấy đó là tại sao? Tại vì cái tâm với con người nó bất ổn với bạn cho em. Nó y hệt như là con người ta mà đi trên sa mạc, y hệt như con người ta đi trên biển khơi, y hệt như con người ta đi trong rừng sâu mà không có chỗ cho mình dừng lại mà thôi thôi. Có thật. Quý bà trên đó tại một xưa làm việc rất giả quá, khổ cực quá, ngày đêm không có gì giờ nghỉ ngơi, và thành ra vợ chồng cắn nắng nhà tôi đó vậy. Tôi đã từng vào ăn một cái birthday mà gọi là của bà mẹ ruột của ông đó đó, ông bà cho em là kiến trúc sư về Việt Nam. Khi mà cái bà đó bà rất thương chúng tôi, bà là người Công giáo nhưng mà rất thương tôi. Bà đó một sư minh mà tôi mời cả hội thánh ông đi ăn cái ngày sinh nhật của tôi. Quý mạnh cho em biết không, cái nhà đó họ đặt nhà hàng mang thức ăn lại à. Khi chúng tôi chạy hai chiếc xe lợi là hội thánh chúng tôi đông lắm đó, tại vì đó là yểm trợ cho bà đó mà, bà đó bao nhiêu cũng được chăng á. Vô trong nhà mà anh chị em họ đặt bàn tròn giống như trong mấy cái restaurant của bây giờ vậy đó, tức là hãy có 10 người bằng 10 để dài mà chị em. Người con là kiến trúc sư và cái nhà đó đó năm 1987 cất 2 triệu đô la. Nó thật bà anh chị em, tới cái bathroom mà để dành cho bà già đó rộng gấp 3 là cái phòng này. Thấy không? Trời ơi, trong nhà đi bằng thang máy, lót gạch ở dưới trên và trên toàn là gạch cẩm thạch. Vậy là giàu. Tới cái lúc mà khách khứa vô đàng hoàng rồi thì tôi thấy cái ông mà chủ nhà là ông kiến trúc sư đó. Sao tôi thấy ông thấy vợ? Tụi tôi cũng hơi sức là tò mò, khi tôi hỏi chứ ai là quen ở trong gia đình này, thì ông mới nói hỏi của tại sao vợ đâu, họ đã ly dị rồi. Thầy nói bạn cho em đừng thử rằng là hãy có tiền của bạn là sung sướng đâu. Một khi trong gia đình mà có người ly thân ly dị mà anh cho em, thì nó xin lỗi rằng là bây giờ có bao nhiêu tiền đi nữa thì cũng người ta cũng không đặt vấn đề. Đó là giữa vợ chồng rồi con trai nghĩa con cái. Tôi đang ở tờ báo tại cái vùng của tôi là hội thánh của chúng tôi đó, là có một sư tên Nam Ân Minh gì đó đã có bằng tiến sĩ về gia đình này kia này, gia đình nào có những lũng cũng này kia đó thì gọi ông tới ông sẽ cố gắng giúp chồng, thì cũng điện thoại nhau nữa. Thì cái giọng của bà này rất là còn trẻ, thì bà cũng nói luôn cái tuổi của bà mới có 40 mấy hả, mà cái năm đó tôi 50 mấy hả. Thật ra tôi sợ là lại nhà người ta gặp cái gì xảy ra không có tốt, sợ chồng ta nghe. Thật ra tôi mới kêu ba bốn bà thì ra tôi có chồng con nữa. Thì hai bà ngồi ngoài, tôi với ông chấp sự đi vô. Vô ngồi thì bà mới kêu ngồi đây, kêu con gái nè. Một đứa con trai thì con gái, 16 tuổi con gái. Nói đó một sư ở đây là con gái của tôi, tên nó vậy đó. Hễ nó cao bao nhiêu là tiền chồng nó bấy nhiêu. Tôi hỏi vậy là sao? Bà nói rằng tức là hãy nó muốn cái gì tôi chịu cái này, tốn tiền rất nhiều. Nhưng mà mục sư à, bây giờ nó bắt đầu 16 tuổi nó chống tôi rồi. Hãy tôi nói gì ra là nó bạc nghe. Nó nói tiếng Anh quá giỏi. Thì trong cái buổi nói chuyện giữa mẹ nói với tôi, bạn cho em xài tiếng Anh không à? Và tôi nói thật, bạn cho em nói giỏi, nó nói tiếng Anh giỏi hơn tôi. Vì nó là lớn lên như thế này. Cái giọng tôi rồi, giọng còn nhiều khi tôi nói chuyện cho mấy đứa con tôi nghe nó, bà nói tiếng Anh sao con hiểu. Tại vì đó là cái giọng của mình, giọng người lớn mà. Thì tôi mới là nói chuyện với cô đó, tôi nói tiếng Anh, tôi nói con à. Thì từ từ tôi nói chuyện với nhỏ, tôi kêu con là con tiếng Việt chứ tiếng Anh thì đâu có chữ con. Tôi nói cô là cô vậy chứ là cô nghĩ gì về mẹ cô. Với bà Trang nghe rồi. Tôi không có trust bà này. I never trust her. Bắt đầu tôi muốn dừng mình rồi đấy nha. Bà này không có đáng cho tôi kính trọng. Bà break the promise của bà, tức là bà hứa với tôi mà bà không có làm. Bà hứa là bà sẽ cho tôi một cái cell phone mà bà không cho. Thành ra 18 tuổi đó tôi cho về, tôi sẽ rời khỏi nhà này tôi đi, thấy không? Nó nói chuyện bạn cho em mặc dầu bằng Anh ngữ đó, bạn xin lỗi mà nó nghe sốc không, mà nó nói chuyện tôi tưởng như là nó nói với kẻ thù của nó. Nó nói với cái người mà nó ghét, thằng là ghét. Mà trong khi đó bạn nói rằng tôi đẻ nó rồi mà chưa cho bạn sinh con. Nếu mà bạn cho em đi sâu vào trong đời sống người Việt Nam, bạn cho em sẽ thấy rằng hàng loạt những cái câu chuyện đó xảy ra y hệt như người ta đi vào trong xã hội. Khổ. Cái tâm tư của con người khổ. Còn mấy người già thì sao? Nói chuyện bạn cho em, tôi nói xin lỗi thì tôi già rồi. Mà một số người già khi tôi đi thăm họ đó, họ nói mục sư Minh ơi tôi muốn về. Hỏi sao ở đây dở tù lỏng vậy? Hồi đó đó mình đặt đâu con ngồi đó, bây giờ nó đặt đâu mình ngồi em rơ hả? Tôi hỏi sao em rơ? Thì bây giờ nó nói ba lấy nó còn chở ba lên phòng mà ta sĩ ta ngồi đó nha. Rồi chừng nào xong tôi có đi công chuyện rồi đó thì xong xuôi ba đừng có đi đâu nha, con lại con rước ba về. Mà mình không có vậy thì làm sao? Thì ta đặt đâu ngồi đó, thấy không? Quý ông bà anh chị em biết là tới chừng mà khi mà mình có con cái nó lớn lên rồi đó thì xin lỗi là nó bận rộn công ăn việc làm, mình đâu có đòi hỏi nó phải lo cho mình không, thấy không? Cho nên vì chỗ đó mà anh chị em người ta mới nghĩ tới cái cách mà hay mình già quá già rồi đó thì vô nơi xin hôn. Mà quý ông bà anh chị em thử vô nơi xin hôn đi, hỏi tâm sự người Việt Nam đi. Quý ông bà anh chị em ơi, người Việt Nam mình không biết tiếng Anh mà bây giờ y tá toàn là người nước Mỹ không hả, thì làm sao? Cho nên đó, đôi khi bạn cho mình vô mình gặp Việt Nam một người già đó thì họ nói câu nói trên sư thần sống. Cho nên từ ở miền xa xôi Việt Nam mà khi mà mình hướng về Hoa Kỳ hoặc là bên Canada hoặc là Úc Châu hoặc là Âu Châu đó, mình tưởng như là mình đi tới thiên đàng mà thật sự khi ra nó còn ngược lại như vậy, y hệt như người ta đi vào thần sống này. Quý ông bà anh chàng có biết nó sa mạc á, thì một số số chỗ là hoàn toàn là cát không à. Tôi đã đi tới đây lần đầu tiên bà anh chàng ngày thứ ba đó, ông bà Dũng chở chúng tôi qua bên California, rời khỏi cái thành phố này là đi cái đường sau 15. Đi xuống thì tôi thấy ủa tại sao mà nãy giờ đi có tiếng hồ mà toàn là cát không vậy nè. không có cây cỏ. Mà với bạn cho em biết tại chiếc tàu Christopher Columbus khi họ đi mấy ngày trời mà không có cái trái cây ăn đó, họ muốn giết nhau đâu bạn cho em, tại vì trong con người không có chất tươi. Thử thật bạn cho em chạy dò ăn vài đi, tôi cho ăn 2 tháng nè. Mấy ông mấy quý bạn cho em không có táo, không có cam, không có nho, không có chuối, không có nước dừa, chết à. Thật tình á, lúc bây giờ đó chàng ơi, cây giò bây giờ lắng nhắc thằng không ngon. Thế chứ bạn cho em là tại vì trong cái con người mình không có chất nước, không có chất tươi. Đó thì cũng vậy bạn cho em, cái cây cỏ xanh tươi nó đem lại cái sự thú vị và sự mát mẻ, đời sống sung túc cho tâm hồn. Cho nên những cái người mà thủy thủ đoàn ở trên chiếc tàu cứ sắp phân ở Lâm Bên, họ muốn giết nhau chứ. Đó khi họ thấy cái bờ của một ngọn đảo rồi họ tắt vô, họ mới lại lấy cỏ, lấy lá cây dọn nhai để mà họ qua được. Đó, với bạn chàng. Thì bây giờ các bạn chàng thấy rằng khi mình đang đi ở trên sa mạc thì mình mơ cái gì? Mình mơ một cái giường có suối, có nước, có trà lá, có trái cây, phải không? Với bạn chàng coi những cái cuồng phim mà người ta đi trên lạc đà, mà chàng đi vậy qua sa mạc, mấy khi nào ta thấy ở xa xa có một cái cây trà lá lên thì ta nói ô, tức là ốc đảo rồi, thấy không? Rồi khi họ vô đó thì tôi cho rằng là nguyên bản cho đi tới Las Vegas này nè, nguyên bản cho phải qua một cái sa mạc mênh mông rộng lớn từ ta đi qua đây, rồi nguyên bản cho mới thấy cái thành phố của Las Vegas đó. Thì bây giờ tôi nói bạn cho nghe, tôi muốn dùng cái chuyện đó để làm một cái biểu tượng của cái đời sống tâm linh. Thì bây giờ các bạn cho em nhớ cho tôi là cái kinh thánh đó, hồi nãy chúng ta nghe bà đọc đó, thì tôi xin đọc các bạn cho nghe nè. Câu số 3 chết rằng là các người Ngài đã hiện lại từ các xứ, thấy không? Phương Đông, phương Tây, phương Bắc, phương Nam. Ngồi ở trong cái căn phòng này ngày hôm nay, bạn xem là có một số người đó ở nhiều vùng của Việt Nam chúng ta. Người trên miền Bắc như ông Dũng, tôi là người Cà Bạc Liêu, Sóc Trăng, rồi một số người ở Bàn Cờ, một số người ở chỗ này chỗ kia, là tức là chúng ta là tứ xứ, chúng ta tới đây. Thì bây giờ cái câu số 3 này hợp với cái bữa nay của chúng ta đó bạn xem, là các người Ngài đã hiện lại từ các xứ phương Đông, phương Tây, và phương Nam. Rồi cái câu số 4 là họ lưu lạc nơi đồng vắng trong con đường thiêu quặng. Tất cả nãy giờ chúng tôi nói từ đầu tới cuối là cái chỗ đó bạn chưa? Khi mà chúng ta thấy cái xứ sở này, nhất là tại Las Vegas này bạn chưa? Thì nếu bạn chưa không có thân nhân, không có bạn bè, với bạn chưa coi cái thành phố này như là một con đường thiêu quặng vắng vẻ. Quý ông bạn cho em biết cái người Hoa Kỳ họ không có sợ nghèo à? Họ sợ cô đơn, thấy không? Mà cái thiệt mới quý bạn cho bạn chỉ đi làm về rồi bây giờ thui thủi trong căn phòng không ai cả. Bây giờ coi TV thì không muốn coi, gọi điện thoại bạn bè không muốn gọi, thì làm sao đọc sách, không muốn đọc sách. Có nhiều khi ăn rồi cái ngủ rồi ngủ giấc tới dậy thấy mình cô đơn. Cũng mà cho thấy là cho nên vì chỗ đó chúng ta thấy cuộc đời này có nhiều khi nó bệnh hiếm, phải không? Nhất là quý bà, những người cao tuổi, quý ông, những người cao tuổi, con cái nó đi làm hết á, chiều tối nó mới nhẹ. Như vậy là chúng ta hợp với cái mấy câu này, thấy không? Không tìm thành ở được. Cái câu số 5 là họ đói khát. Mình không đói khát gì, vấn đề vật chất mình không có, mình có đầy đủ thức ăn, bạn cha lại muốn cần ra thùng phát. Đủ ở đây muốn ăn cái gì, muốn cái gì được có trên này. Mình không có đói khát về cái cơ thể mình, nhưng mình đói khát về tâm linh. Biết mà cha, mình đói khát về tâm linh, thấy không? Đó, linh hồn bèn nao sờn trong mình họ. Cái chữ linh hồn mà Kinh Thánh Cựu Ước nói bạn cho em thì có thể dùng chữ là spirit hoặc là dùng chữ soul. Hai cái đó họ ghép lại, tức là sao? Tức là mặc dầu cơ thể tôi khỏe mạnh, có tiền bạc, có nhà cao cửa rộng xe cộ, nhưng mà tâm hồn tôi hết sức là nao sờn. Cái hoàn cảnh đó bạn cho em, nếu mà tôi mời các bạn cho em vô căn phòng kia, mỗi người tôi đưa một cái tờ giấy, kêu bạn cho em tả ra cái nỗi khổ của tâm hồn mình đó, thì nơi nào cũng có. Không gì hoàn cảnh gia đình, thì sức khỏe, tiền bạc ly cấp. Quý bạn cho biết tại sao như vậy không? Cái nguyên nhân mà cuộc đời của con người chúng ta đi trong sa mạc, đi trên cái biển khơi mênh mông đó là không phải tại ông trời. Tại vì Đức Chúa Trời là Cha. Một khi Ngài tạo con người ra đâu mà chân Ngài tạo rất là đầy đủ sung sướng đó. Chỉ cần đọc trong cái đoạn 2 của sách Sáng Thế Ký, quý bạn chị em thấy Đức Chúa Trời cưng con người hết sức là cưng. Tôi phải dùng chữ cưng đó theo cái người miền Nam nói bạn chị em là nghĩa là love so much. Thế mà bạn chị em, ví dụ như bạn chị em bọc nó nhỏ đó, con mẹ cưng con lắm, đâu có nói thương. Dùng chữ cưng, cái chữ đó đó tức là thương thì là thương. Thì quý bạn chị em không về rằng Đức Chúa Trời tạo ra con người của mình từ đầu Chúa chuẩn bị cho mình hết sức là đầy đủ. Quý bạn chị em đọc sáng cái đoạn 2 đi. Chúa tạo ra cái giường, cái giường trong đó có suối, có sông, có đủ thứ cây thang. Tôi nói thật bạn chị em, tôi là tới Hoa Kỳ 2 lần. Một lần thứ nhất là tôi du học 1967-1968 ở tại Texas, 8-9 tháng ở tại San Antonio. Sau này tôi qua từ 1981 tới bây giờ, kể như là 34 năm. Nhưng mà tôi không có thích cái trái cây Hoa Kỳ, mà tôi thích trái cây ở Cần Thơ, ở Mỹ Tho, ở cây này. Đủ thứ trong bạn chăm, có hàng trăm loại trái cây này nha. Hãy về Việt Nam bạn chăm là ăn cá với trái cây. Đủ thứ cá, từ ở đây dùng mà lục tỉnh bạn chăm cá ngon lành, cá ngát, cá chê, cá lóc, cá kèo gì đủ thứ hết. Qua đây thì cũng ăn cá gì mà cá cứ ngát hàng. Tạo là đông lắm. Chúng mình thấy không? Đó. Thì mà anh em thấy rằng ngày xưa khi Đức Chúa Trời tạo ra hai con người đầu tiên đó, thì Chúa chuẩn bị cho một cái giường để đem rất là hoàn hảo. Nhưng mà tại sao không chịu? Thì cái đó là cái mấu chốt mà bây giờ mình khổ mà anh em, trong khi Phật giáo người ta nhấn mạnh là sinh lão bệnh tử. Giải thích làm cách nào, tại sao? Thì Đức Mạnh Trang Kinh Thánh giải thích rằng sở dĩ con người ta sinh lão bệnh tử đó là vì con người ta chống lại với Đức Chúa Trời, con mà từ cha mẹ. Đó, thấy chưa nè. Chính vì chỗ đó Đức Chúa Trời mới đưa ra khỏi khu vườn hạnh phúc đó. Rồi từ đó con người ta sống một cách hết sức là cực khổ, chật vật, rồi phải chết cho một vậy ta muốn. Bây giờ làm sao mà mình tìm được một cái ốc đảo tâm linh để mình cảm thấy mặc dầu xung quanh mình nóng bức, cát nóng của cái sa mạc của Las Vegas, mình tới đây mình làm ăn là gì cơ, là mình muốn có đời sống, có tiền có bạc, nhưng mà cái tâm hồn mình nao sờn đau khổ đó, bây giờ mình làm sao mình có cái chỗ mát mẻ cho tâm linh mình? Quý bạn trên đồng tư không? Câu số 6 chấp rằng bây giờ trong cơn gian truân, tức là trong cái sự đau khổ của mình, họ kêu cầu Đức Chúa Trời. Tôi đã hỏi quý bà nha, tôi hỏi anh, tại quý bà là cái người có thai, con là sinh con ra. Cái đứa con nó bỏ mình nó đi, nó làm nợ nần, tiền bạc, có khi nó bị tù rạc. Nhưng mà tới chừng cái lúc mà nó cần mình đi chạy về, nó nói mong, ba mẹ, tha thứ cho con muốn trở về đây để con ăn năn. Con trở về đây để con sống đời sống gần cha mẹ, con phục hồi đời sống mình. Quý bà có đuổi nó ra khỏi nhà không? Ai mà đuổi tôi không nói chuyện à? Thấy chưa nè, quý bà ôm con là khóc cũng làm chuyện. Tôi làm lễ an táng cho một thanh niên đã có vợ và có con ở bên một chi nhà. Quý bà cho biết là tại vì có lại giận gia đình ở bên vợ, rồi bắn bà và vợ, rồi bắn em vợ chết. Rồi sau đó thì bị trả thù lại ở trong khách sạn cũng bị bắn chết. Bây giờ khi làm lễ an táng để cái quan tài đây mà chỉ gia đình tới dự chứ đâu có ai dám vô, tại vì có điện bây giờ biết là người ta có ghét gia đình này hay không, tại vì giết nhau bằng súng đạn mà, thì chỉ có tôi vô đó à. Với bộ hai ông chấp sự à, mà bà vợ mấy ông chấp sự là điều gì vậy, để vô một sức mình chết đi. Cái tôi nói chuyện là tôi nghiệp quá, chết đi vô làm chết chung với tôi. Thì các bạn chẳng biết là tôi đứng đó tôi làm lễ an táng mà dưới đó là gia đình là ít thân súng bạn nhé, mười mấy người giữ à. Thì cái bà mẹ mà anh em bà mới đứng đó đó là tại vì từ khi tôi lên Virginia 1987 đó thì tôi phải đi gặp luật sư đồ này cái đủ cái chuyện ông cậu đó làm nở đần tùm lúc tùm lá cái đồ tù rác nữa. thì cái cậu cái thi hài nằm đó bạn treo cái mặt bị bắn nát cái tờ, thì họ giá giữ lại thì bạn đứng nó có lại được. Một sư là thằng này nó phá tôi dữ dội, tiền bạc của tôi làm bao nhiêu với gia đình bao nhiêu rồi là tuôn nó hết cho nó, bây giờ phút cuối cùng nằm ở trong chiếc quan tài. Bây giờ bạn cho nghe câu cuối cùng của bạn nói rồi. Một sư là nếu nó còn sống mà nó phá tôi sập nhà, tôi vẫn bằng lòng như thường. Ồ, tôi nghe câu đó bạn cho em cái nó sẽ đổ nước mắt tôi tuôn ra liền à. Tôi nói Chúa ơi, cái người mẹ thương con mà nói rằng nếu tôi phá gia đài mình vẫn thương nó, nếu nó còn sống để tôi chứng tỏ rằng là tiền bạc không phải hảo, nó không như vậy. Thấy không? Đó là cái câu chuyện Luca đoạn 15 chép về một người con trai hoang đàng bỏ cha mẹ ra đi, bây giờ chạy trở về, người cha ôm con, mặc quần áo mới, đeo nhẫn mới, làm tiệc ăn mừng, chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời chúng ta cần cái con người chạy trở về. Quý bạn nhân nghe cái câu là trong cơn gian trưng họ kêu cầu Đức Giê-hô-va. Cái câu cái tiếp là ngài ngoảnh mặt nhìn chỗ khác, kêu lính đuổi nó ra khỏi nhà, có không? Nào, cảm ơn quý bạn, cảm ơn. Ở trong câu này chép rằng ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan. Đức Chúa Trời chúng ta tình thương hơn tức là bao la. Cái câu Việt Nam chúng ta hát là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình rạc rào, mà cái lòng của Chúa cao hơn cái biển Thái Bình. Thấy không bạn chị em? Nhiều khi mình đem Đức Chúa Trời chúng ta đặt trong cái bộ óc chúng ta, thấy mình giận một người nào là mình muốn cho người đó chết, mình đuổi người đó, mà Đức Chúa Trời không có vậy. Kinh Thánh chép rằng là ngài mưa cho kẻ công bình lẫn người độc ác. Tôi nói bạn chị em vậy đó. Trong cơn gian trưng họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, ngài giải cứu họ khỏi điều gian nan. Chỉ có một cách duy nhất thôi, quay trở chạy trở về. Thì chính Chúa Giê-xu Christ chúng ta là cái ốc đảo tâm linh đem lại chúng ta sự sống, như trong gian đoạn 10 câu 10 tiếp rằng là ta đến để cho chiên được sự sống và sự sống dư dật. Tôi nói thằng bạn Chem đó, tôi đã đọc rất nhiều sách về các đạo khác. Còn ngày xưa khi học trong trường Công giáo, tức là trường Ta Đe, thì tôi thuộc kinh Công giáo. Cô tôi là người Cao Đài giáo, ba mẹ tôi là ngày xưa là Phật giáo. Và tôi sau khi tôi lớn lên, tôi học Đại học Văn khoa, các bạn Chem tôi lật sách vở, tôi tìm hết các cái loại tôn giáo để tôi xem là cái chỗ nào là chân lý đó. Thì tôi thấy rằng Kinh Thánh là một cái quyển sách lời của Chúa Trời dạy cho tôi cái ông đạo tâm linh. Cho nên quý bạn xem, sau khi mà tôi tới nước Mỹ rồi đó, thì tôi đi làm mục sư đó, tôi đi tìm những cái tâm hồn đau khổ. Tôi nói thật nha, hồi đêm hôm nói chuyện với cô Thanh Nga, tôi nằm trên giường tôi ngủ không được. Tại vì cái ba của cô đó là một cái người mà chiến hữu với tôi ở trong quân đội, ở tù 9 năm trường, đem vợ con qua bên đây, bây giờ thì lại là chết đi đó, để cho cô đơn đó, cô lãnh mẹ cô qua đó. Thì khi tôi nói chuyện với cô rồi tôi cầu nguyện rồi cô khóc. Tôi ngồi đối diện chỉ có cách có một thước. Chúa ơi, trong khi mà người ta tới Hoa Kỳ thì người ta tìm được cái sự sung sướng đời sống dư dật đó, thì lại có những hoàn cảnh làm cho người ta cảm thấy hết sức là đau khổ. Tại sao? Cho nên quý bạn cho em thấy rằng khi tôi làm mục sư đó, tôi đi tìm những cái người đau khổ. Tôi không tìm nhà giàu à nha. Tôi giảng hoài trong hội thánh, tôi có nhiều người họ rất là giàu, tôi nói tôi không có định nhà giàu, tôi định nhà nghèo. Tại sao vậy? Tại vì cái người nghèo các bạn chứ, cái người đó mới cần Chúa, cái người đó mới muốn thấy cái ông đạo tâm linh của đời sống mình. Tôi xin các bạn chứ, ôm ấp những cái người đau khổ khi người ta bộc lộ ra cái tâm sự của mình, như trường hợp của Thanh Trang và một số người khác nữa. Thì bây giờ đó bạn chị em tôi kết luận đó. Tôi xin hỏi bạn chị em là bây giờ mặc dù có một số người có nhà, có cửa, có chóp rồi đàng hoàng, bảo đảm về tài chính, nhưng mà quý bạn chị em đó là một số người có đôi khi thì cũng khắc khoải lắm, cũng buồn lắm, hết chuyện này tới chuyện kia, bây giờ làm sao cho hết cái đó. Thì tôi chỉ với bạn chị em hai người, hai cái người đó ở trong cơn hoạn nạn, trong sự đau khổ mà hai người đó có sự bình an, hai người đó đã ở trong cái ông đạo tâm linh. Thứ nhất Phi-e-rơ, ông Phi-e-rơ là một ngư phủ chuyên nghiệp của hồ Galilee. Sau khi tin Chúa Giê-xu rồi, quý bạn cho em biết Chúa thăng thiên rồi, thì bắt đầu là ông lãnh đạo cho một số anh em ở trong hội thánh. Ông bị bắt, quý bạn cho em biết không, ông bị bắt vô trong khám. Mà nếu bạn cho em đọc cho kỹ công vụ sứ đồ đó là nhốt ông ở một cái chỗ mà trói lại nha, truyền lại nha, và phải muốn vô ông là phải qua tới 4 cái cửa mà sắt á, mà mỗi một cái cửa chỉ có 4 người lính, là 14 người lính chỉ giữ một người à, mà người ta lại truyền làm sao đó. Theo quý bạn cho em thấy là nếu mà cho em trong trường hợp đó mà bị đánh đập đó, quý bạn cho em ngủ được không? Tôi đố à, ông ngủ ngon lành, ông ngủ cho đến độ mà thiên sứ tới dỗ ông để mà cái ông thức vậy đâu mà tháo cho cái xiềng ra rồi mở cửa ra để ông đi ra. Ông ngủ thân à, ngủ mê mà, sleep like a log. Bây giờ bạn xem ông ngủ giống như con cây vậy đó. Mà tại sao ông ngủ được vậy?
Vì ông có sự bình an.
Chừng nào chúng ta ở trong hoàn cảnh đau khổ như Phi-e-rơ, biết được ngày mai ta sẽ đem ra chém đầu mình mà mình vẫn ngủ ngon lành, là vì mình rất gần như thế này. Thử đi, thử đi nghe. Nói qua một sư minh nói là không phải là ý ông mà ý kinh thánh. Cái người thứ hai đạo Phaolô, khi ông ở tù, ông viết một bức thơ cho hội thánh Philip. Mà quý ông bà anh chị em thấy là cái ngộ lắm à, người ta đã ở trong tù thì thường thường ở bên ngoài gửi thơ vô an ủi. Tôi ở tù rồi, theo đằng này ở, ông ở trong tù mà ông viết thơ ra ông an ủi người ta, coi treo cần ông không?
Mà tôi rằng là nhà tôi bác Phaolô, chú Phaolô, cậu Phaolô, ông Phaolô,
sao ông ở tù mà ông lại viết thơ an ủi người ta khi người ta đau khổ á? Cái bức thơ Philip gọi là bức thơ rejoice, vui mừng. Quý bạn nghe đọc qua tôi phải khoanh tròn chữ vui mừng, vui mừng biết mười mấy chữ gì đó. Bức thơ khi biết gọi là bức thư cảm ơn hội thánh, đồng thời ông nhấn mạnh cái chủ đề vui mừng. Ở trong tù mà kêu người ta vui. Rồi ông nói ở trong cái đoạn số 4 câu số 5 tới cái câu số 6 câu 7 đó, chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự, mọi sự là hãy dùng lời cầu nguyện này xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời, thì sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ vượt qua mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Trời. Tôi xin bạn cho em khoanh trọn câu Philip đoạn 4 câu 6 câu 7. Để như vậy, để khi mình có những cái tâm sự mà rất là đau lòng đó, cái chuyện của mình khổ lắm, thì mở ra thấy Phaolô ở tù mà vẫn còn có sự bình an. Nếu bạn cho em chịu vậy đó, thì ở đây trong số chúng ta ai là cái người mà nói rằng muốn sư minh, tôi là con cái Chúa, tôi cũng có những chuyện buồn. Bữa nay vô đây nghe ông nói chuyện, tôi cảm ơn Chúa rồi. Từ nay tôi đã thấy được ông đạo tâm linh, Chúa Giêsu Christ chúng tôi đem lại cho tôi sự sống phong phú sung túc. Tôi chấp nhận điều đó. Các bạn xem cho tôi thấy dấu hiệu một cách thực tài. Rồi, cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Lâm Văn Minh, vừa chia sẻ lời Đức Chúa Trời. Nếu quý vị cảm động và muốn tin nhận Chúa Giêsu Christ, chúng tôi xin giúp quý vị. Quý vị chỉ cần lặp lại những lời tôi nói sau đây. Lạy Đức Chúa Trời, sau khi nghe bài giảng, con rất là cảm động và ăn năn. Xin Chúa tha tội cho con. Con nhận Chúa Giêsu Christ đã chết thế cho con trên cây thập tự. Xin Ngài cứu con. con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý vị, nếu quý vị muốn nghe những bài giảng khác nữa do chúng tôi chia sẻ ngay tại Hội Thánh, xin quý vị mở website www.vietgospel.org. Và nếu quý vị muốn liên lạc với chúng tôi, nêu câu hỏi, trả lời những thắc mắc, xin quý vị mở vietgospel@gmail.com. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ quý vị. Xin Đức Chúa Trời ban phước cho quý vị. Rất cảm ơn quý vị.